Chương 2. Cuối tháng 10 năm Kỷ Mão 1819, trời se lạnh. Trong điện Càng Thành, Hoàng đế Gia Long mãi đọc các sớ tấu từ các địa phương gửi về. Việc đào kênh từ Vũng Cú thông với sông Mỹ Tho đã xong, thuyền bè đi lại tiện lợi, dân chúng mừng vui. Đê Bắc Thành năm nay cũng tốt hơn, nặng đê vỡ không còn, trời đất thuận hơn, dân tình cả nước cũng an hơn. Thế nhưng lòng hoàng thượng vẫn không an. Dân càng ngày càng thuận hơn, nhưng quan lại càng ngày càng tham bạo hơn. Quan phủ Nghĩa Hưng, Thái Bình cho quân về nghỉ để kiếm lợi. Lưu thủ Quảng Bình nhận hối lộ để cho kẻ giết lái buôn người Thanh trốn thoát. Quan tỉnh mà như vậy thì huyện phủ mặc sức hoành hành. Quan lại Quảng Nam không cho dân nạp thuế bằng tiền mà bắt nạp bạc. Văn Duyệt đi thanh sát về tâu: dân Nghệ An điêu hao quá lắm, xét về cớ đến nỗi như thế thì có hai mối là quan thì không có tài năng vỗ trị, lại thì đua nhau tham lam tàn ngược. Dân đi làm trộm cướp là do đấy cả, xin chọn quan trấn vun đắp lâu dài để vỗ yên dân. Duyệt đã nói đúng, một trấn như vậy thì nhiều trấn khác cũng như thế, mầm họa của quốc gia từ đó mà ra cả. Cần phải chọn quan trấn, nhưng biết chọn ai? Tài năng thì phải vun đắp lâu dài. Gần 300 năm binh lửa, thanh niên trai tráng ra trận, mấy kẻ trở về. 18 năm nay lo quá nhiều việc, việc học hành có được Chấn Hưng nhưng chưa được bao nhiêu. Ngay cả triều thần nơi cửa khuyết có mấy người tài. Bỗng ngài lại nhớ Nguyễn Văn Thành, làm tổng trấn Bắc Thành mà điều hành rất thuận, luôn am hiểu công việc các trấn, phủ mà có nhiều ý tốt. Hầu như năm nào cũng có những ý kiến thật hay tâu với mình để việc vỗ trị được tốt hơn. Tháng năm Mậu Thìn 1808, dân sớ nêu 5 điều vừa đề nghị nâng lương vừa định niên khóa xét quan lại. Tháng 7 năm Canh Ngọ 1810, dân thư kín đề nghị định phép thưởng phạt quan lại các phủ huyện, 6 năm 2 kỳ khảo xét, ai không lỗi thì thăng trật. Đến tháng 9 là dân thư kín nêu 4 điều về cách chọn người tài, khai mỏ, đánh thuế. Tháng 5 năm Nhâm Thân 1812, dân thư đề nghị làm luật thư, kén nho thần, làm sử cục, chế ngự nước phiên. Đến tháng Chạp, lại dân thư đề nghị xét quan lại 6 bộ và các trấn, giải quyết việc hình ngục, đề cử nho sĩ có tài, nội trị, ngoại giao, chọn người, khai mỏ. Thành đều có những ý hay, làm theo cách của Thành, việc trị nước an dân có được nhiều điều tốt. Thế mà ta để chết mất Nguyễn Văn Thành, một lầm lỡ quá lớn. Giờ thì không còn ai. Từ khi Nguyễn Văn Thành chết rồi, đã 3 năm nay không có kẻ nào có tấu sớ được điều gì hay để làm tốt hơn việc vỗ trị dân. Duyệt đề nghị xin chọn quan trấn khác để vỗ yên dân, nhưng biết chọn ai? Mình biết chọn ai mà hắn có biết chọn ai? Mà hắn thì chọn được ai? Hắn sinh ra là để tàn sát, tiêu diệt trong chiến trận, trong dẹp loạn thì rất hay, chứ không phải để vung trồng. Gia Long lại nhớ đến mật tâu của Thân Tín. Duyệt đang thu nạp những tên chống đối ở Bắc Thành vào khẩn điền ở quanh gia đình. Hắn đang có ý đồ gì đây? Rất có thể là hắn đang tập hợp lực lượng chờ thời làm phản. Đừng hòng. Ngài lại nghĩ đến những người hắn dùng đều là những kẻ tàn bạo, lọc lừa. Nhà vua chợt nhớ đến Nguyễn Duy Hòa, cái thằng phong ân bội nghĩa giữa triều đình hạch Nguyễn Văn Thành, người đã hai lần tiến cử hắn. Tưởng hắn có tài, ta gọi về bộ hình, đã dặn dò chu đáo lo giữ chữ đức. Vừa rồi, cho làm đề điệu trường thi Thăng Long. Nào ngờ, về đến nhà, bị trúng ác phong chết. Người ở lấy hết tài sản rồi trốn sạch, mặt hắn lạnh cứng nằm đó. Nghĩa tử, nghĩa tận, chẳng ai giữ nghĩa với hắn, chứng tỏ hắn làm quá nhiều việc thất đức, nhục cho hắn mà xấu cả cho ta. Làm quan đến bậc á khanh, hữu tham tri hình bộ mà như vậy thì quan lại khác thế nào? Biết là tay chân của Lê Văn Duyệt, mình vẫn dùng hắn, thăng chức cho hắn để hắn làm tốt phận sự. Nào ngờ nó lại là kẻ bất nhân bất nghĩa. Rồi ngài lại nghĩ đến chức, đến bao kẻ khác dưới quyền mình. Sao người xung quanh mình phần lớn là những kẻ bất tài độc ác, bất nhân, chỉ giỏi nịnh hót mà thôi. Rồi ngài lại nghĩ tới Nguyễn Du, con của Xuân Quận Công, tài trí đức độ hơn người, nhưng sao hắn chỉ lo làm tròn bổn phận, còn việc chung chỉ ậm ậm ừ ừ. Kể cả từ khi ta gặp đến nay mà cũng không có chút ý kiến gì cho quốc gia. nó vẫn không hết lòng phụng sự vương triều. Xung quanh ta chỉ toàn là người sợ ta, cần ta, không có ai hết lòng vì ta. Thế này thì công nghiệp đi đến đâu, về đâu? Phạm Như Đăng chết rồi, Nguyễn Hoàng Đức cũng vừa chết. Bác Tôn Thất Thăng cũng đã bỏ ta mà về với Tiên Vương. Gia Long thấy mình cô đơn lạ. Ngài gọi thị vệ lấy áo khoác, bận lên mình rồi đi về điện Khâm Văn, nơi Thái Tử Đảm học tập. Mấy năm nay bao giờ cũng thế, những lúc khó khăn, những lúc cô đơn, ngài lại nghĩ đến Thái Tử Đảm, hy vọng lớn nhất của mình. Đã quen với việc Hoàng thượng đến bất chợt và vâng lời Thái Tử dặn, lính gác không vào bẩm. Bên án thư, Thái Tử đang cặm cụi đọc sách, nghe tiếng chân biết là phụ vương đến. Thái Tử đặt sách xuống, ngẩng lên, chưa kịp đứng dậy thì Gia Long đã vào phòng. Ôi phụ hoàng, trời lạnh thế này mà người chưa nghỉ. Gia Long ngồi vào chiếc ghế khảm xà cừ tuyệt đẹp. Thái Tử gọi thị vệ dâng trà. Con đọc sách gì mà mê mãi thế? Dạ, con đang đọc Đại Thanh Sự Lệ. Thanh triều thật là một triều đại vĩ đại, pháp luật nghiêm minh, điển lệ rõ ràng quy củ, thật đáng noi theo. Gia Long gật đầu. Một thị vệ bưng trà nóng đặt lên bàn. Gia Long thong thả nhấp một ngụm, lát sau mới thủng thẳng. Trung Hoa hùng hậu nhờ có nhiều bề tôi giỏi, còn hiện nay ta đang thiếu những người ấy quá. Nhìn thấy nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt mệt mỏi của phụ thân, Thái Tử nói, phụ vương đừng quá lo lắng, kỳ thi này nhờ thấm ơn mưa móc của triều đình đã có nhiều người tài, Nguyễn Công Trứ, Trương Đăng Quế, Trương Minh Giảng. Nguyễn Công Trứ là con của công thần thời Lê, không theo Tây Sơn, hồi vương triều mới dựng đã dâng thập toàn kế sách. Đất Nghệ thường sinh ra những bậc kỳ tài, có thể giúp các hoàng đế làm nên đại nghiệp, mà cũng có thể làm đảo điên ngai vàng. Cần phải có sách lược tốt, vừa dùng được anh ta mà cũng vừa kiềm chế được. Điều con cần lưu ý là không để anh ta bị bọn duyệt chất lôi kéo. Thái Tử im lặng nghe, thầm phục sự nhìn xa trông rộng của phụ hoàng. Gia Long nói tiếp, duyệt là kẻ giỏi đánh trận và đàn áp, lắm tham vọng nhưng không đủ trí khôn. Lúc này rất cần hắn ta, nhưng không được để gần Lê Chất. Thằng giả chết này khôn ranh lắm, đưa con gái vào cung là có nhiều ý đồ lắm, con cần cẩn thận. Muốn có nghiệp lớn không được để đàn bà xen vào. Điều này nhi thần xin ghi tạc lời dạy của phụ hoàng, mong phụ hoàng yên tâm. Hai cha con, hai ông vua vừa uống trà vừa đàm đạo về phép trị nước. Bỗng Gia Long hỏi, dạo này tình hình các vùng ven biển Bắc Thành thế nào? Dạ, Trấn Bắc Thành vừa mật tâu, lũ cha cố vẫn lén lút truyền đạo. Người ngoại bang còn kiểm soát được, còn người Việt khó phân biệt. Bọn này nguy hiểm lắm. Con nghĩ chúng ta cần mạnh tay hơn. Nếu không, tà đạo sẽ mọc nhanh như lửa cháy, khó bề dập tắt. Gia Long trầm ngâm. Mấy năm qua, có những lúc ngài đã định sử dụng cách này, nhưng rồi ngài lại không làm. Họ lầm lỡ, nhưng họ là dân đen con đỏ của mình. Giết một mạng người, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bao năm chiến tranh, ngài đã thấy bao nhiêu nỗi đau của con người, bao lần được những người dân cứu sống. Những lần bị Tây Sơn đánh tan tác, ngài thèm có thêm dù chỉ một vài chục con người cầm giáo theo mình. Mạng người quý giá biết bao, nếu mạnh tay thì bao đầu rơi máu chảy. Ngài nói, bọn cha cố tà đạo thật nguy hiểm, nhưng dân đen con đỏ nông cạn, nhẹ dạ mà lỡ lầm. Phải sức cho các phủ huyện và nhất là các lý trưởng kiểm soát chặt. Làm mạnh có khi bị ngoại bang lợi dụng mà gây rối, thì trong chưa vững mà ngoại đã lấn thì bất lợi. Phải ra sức vung đắp cho lực mình thật mạnh đã. Hoàng Thái Tử im lặng, Gia Long biết rằng Đảm vẫn chưa tán đồng với mình. Con người sinh ra trong sung sướng sẽ hiểu chậm nỗi đau của con người. Luôn sống trong sức mạnh của uy quyền sẽ quen cậy uy quyền. Phải chú ý bày nhiều về điều này. Ngài nói, qua những ngày sống ở Sim, tiếp xúc với bọn phú lãng xa đã làm cha hiểu rõ một điều, không có ngoại bang nào tốt cả, không tin được một nước nào cả. Phải khéo khước từ quan hệ với bọn Tây Di, đề phòng nước Sim, nhưng lại phải yêu nuôi chân lạp, vỗ về vạn tượng, còn phải luôn nhớ lấy điều đó. Nghe phụ hoàng nói những điều ấy, Thái Tử không ngạc nhiên vì thường ngày qua việc làm và qua công việc đã thấy rõ điều đó. Thế nhưng trong một lúc mà nói đến chừng ấy với một giọng điệu tha thiết khác lạ, nghe như những lời trăn trối, Thái Tử chợt rùng mình, linh cảm thấy sự chẳng lành, vội vàng nói, vội thưa: Nhi thần xin ghi nhớ, có phụ hoàng ở bên nhi thần còn được học hỏi bảo ban nhiều. Chợt tiếng điểm canh ba, thái tử sợ vua cha thức khuya sẽ mệt nhưng không dám nhắc ngài về nghỉ, chỉ biết nói tiếp: Mong phụ hoàng giữ gìn long thể an khang để muôn dân và nhi thần được trông cậy. Đêm đã khuya, phụ hoàng có mệt? Không sao, dạo này ta cũng ít ngủ. Nhìn cuốn Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du để ở trên bàn, Gia Long hỏi: Còn có hay đọc không? Dạ thưa có. Văn chương như thế thật là tuyệt bút, tiếc rằng ta còn ít người như vậy quá. Truyện ca ngợi đạo nghĩa, nàng Kiều thật là bạch nhẫn cam tâm, xử nữ thủ thân chi tiết, cẩm y hiệu thuận, trượng phu vị quốc chi tâm. Dùng dao nhọn sát thân, lòng trinh nữ giữ mình tiếc lớn, khuyên áo gấm quy thuận, bậc trượng phu vì nước lòng ngay. Còn đang muốn khi nào có thời gian sẽ viết bài luận về chuyện này. Gia Long gật gù: Hay lắm con ạ, đọc Đoạn Trường Tân Thanh mình thấy thương con người hơn, càng quý Nguyễn Du. Con người ấy văn chương trác tuyệt mà hiểu biết sâu xa, nhớ Hàn Tín mà viết: Thôi thực giải y nan bội đức, tàn cung phanh cẩu diệt cam tâm. Nhưng cơm xẻ áo luôn nhớ, chó chết cất cung vẫn cam lòng, chứng tỏ anh ta hiểu được lẽ đời. Còn người ấy ở chốn công đường thì làm tròn bổn phận, ở nhà thì giữ được gia phong, ra nước ngoài thì giữ được quốc thể. Gia Long nhìn con gật đầu: Chỉ tiếc rằng quan lại triều ta có cốt cách ấy quá ít, và điều làm cho ta suy nghĩ, hắn ta chưa đưa hết sức nghĩ giúp cho vương triều. Tìm được những người như Nguyễn Văn Thành khó quá, làm cho người tài giỏi hết lòng vì triều đình thật càng gian nan con ạ. Hiểu được nỗi lòng phụ vương, hoàng thái tử nói: Con hiểu lời dạy của phụ hoàng, con sẽ cố hết sức để người tài đem hết sức giúp mình. Xin người đừng quá bận lòng mà làm tổn hao long thể. Gia Long đứng dậy để ra về, chợt nghe đau nhói ở ngực. Ngài vội một tay níu lấy thành ghế, một tay đưa lên nắm vạt áo trước ngực. Thái tử hốt hoảng: Phụ vương, người có sao không? Gia Long nhìn con: Không sao, ta chỉ hơi choáng một tí. Hoàng thái tử vội sai người mang cán đưa vua cha về điện Càn Thành. Muốn đi theo nhưng Gia Long đã ngăn lại. Nhìn chiếc cán khuất dần mà thái tử thấy lòng mình se lại. Sức khỏe phụ hoàng sút giảm nhiều, cánh nặng giang sơn đang dần đè nặng lên vai mình. Nhớ đến những điều người vừa nói, thái tử nghĩ: Vừa đến người nói những bề tôi giỏi, ra về lại nói đến Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Du, luôn trăn trở việc tìm và dùng người tài, người muốn dặn ta về điều đó. Phụ hoàng ơi, người cố tĩnh dưỡng giữ gìn sức khỏe, nhi thần đã hiểu lời dạy của người. Gia Long về đến Càn Thành thì ngự y cũng đến, bắt mạch xong, viên ngự y quỳ tâu: Muôn tâu thánh thượng, xin người giữ ấm và bớt suy nghĩ để mau hồi phục. Rồi vội về pha thuốc. Gia Long gật đầu không nói gì, nhưng ngài biết sức mình dần kiệt. Ngài về với tiên vương đang đến gần, ngài lặng lẽ sắp xếp các công việc. Ngài kỷ sửu mồng 1 tháng 12 đặt đại triều ở điện Thái Hòa, ngài giao cho hoàng thái tử ban lịch sang năm cho trong ngoài. Ngày Tân Mão mồng 3, ngài triệu hoàng thái tử, các hoàng tử tước công và các đại thần Lê Văn Duyệt, Phạm Đăng Hưng vào hầu trước giường ngự. Mọi người đến thấy hương án vàng bày ra, trên có ấn ngọc, cờ, gươm. Họ hiểu hoàng thượng triệu mọi người đến để làm việc gì. Mọi người nhìn nhau, hoàng thái tử và các đại thần đều quỳ xuống. Hoàng thái tử tâu: Muôn tâu phụ hoàng, xin phụ hoàng tĩnh dưỡng, hoàng thiên trợ thuận, phụ hoàng còn khỏe, chưa phải nghĩ đến việc này. Phạm Đăng Hưng, Lê Văn Duyệt cùng xin ngài khoan lo chuyện truyền ngôi. Gia Long ung dung ngồi trên giường ngự, thong thả nói: Truyền ngôi là việc lớn, xưa nay nhiều bậc quân vương không định liệu trước để xảy ra bao chuyện đau lòng. Nay thiên hạ đã đại định, công việc triều chính đã đi vào khuôn phép, nhưng còn bao việc phải làm mà ta tuổi đã cao, sức đã yếu. Nay ta gọi các ngươi đến để tuyên bố truyền ngôi cho con ta, Nguyễn Phúc Đảm. Nói rồi, ngài gọi thái tử lấy giấy bút và đọc ghi di chiếu. Thái tử run run viết: Kỷ Mão, Gia Long năm thứ 18, 1819, mùa đông ngày Kỷ Hợi, tháng 12 tại điện Càn Thành, trước các hoàng tử cùng các công tước, các đại thần Lê Duyệt, Phạm Đăng Hưng. Trẫm, hoàng đế Việt Nam sắp băng, tuyên chiếu truyền ngôi cho con ta là Nguyễn Phúc Đảm. Viết đến chữ băng, thái tử dừng lại, không nỡ viết, và lòng nhìn con. Tử sinh hữu mệnh, số trời đã định, việc gì phải kiêng. Nói rồi ngài cầm bút, ghi chữ băng vào. Hoàng thái tử viết, nước mắt rơi xuống tờ chiếu. Các hoàng tôn và đại thần đều tấm tức khóc. Viết xong, hoàng thái tử dâng lên Gia Long, ngài đọc lại, ghi tên, đóng ấn, rồi sai thị vệ bỏ vào ống, đặt vào hộp, để trên hương án. Mọi người lạy rồi lui ra. Đại triều ngày 5 tháng 12, dù mệt nhưng ngài vẫn ra điện Thái Hòa. Ngài vẫn muốn nhìn lại các văn võ bá quan, những bề tôi đã cùng ngài nếm mật nằm gai dựng lên giang sơn rộng lớn. Nhìn lớp trẻ đang ra sức vung trồng giữ gìn nước Việt. Biết Quảng Ngãi gạo đắt, dân tình khốn khó, ngài cho mở 30.000 hộc thóc bán giảm giá cho dân, sai các đình thần Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình chiêu tập dân siêu giạc, lập làng trại mới, hoãn việc bắt lính trốn. Ngày Kỷ Hợi 11 tháng Chạp, hoàng đế ốm nặng, cho triệu hoàng thái tử và các hoàng tử tước công và các đại thần Lê Văn Duyệt, Phạm Đăng Hưng, Trịnh Hoài Đức vào cùng nhận di chiếu. Ngài gọi hoàng thái tử lại gần, cầm tay dặn: mọi việc ta đã nói với con cả rồi, đừng buồn, giữ vẹn toàn giang sơn là việc hệ trọng nhất. Chớ nên gây lấn ngoài biên, và cũng không được để cho ngoại biên lấy một tấc đất nào của Việt quốc ta. Ngày Đinh Mùi 19 tháng Chạp, giờ Dậu, trời trong bỗng vang lên tiếng sấm rền, từ đèo Cù Mông cho đến An Lão đất chuyển rung. Ở Quỳnh Lưu, Nghệ An cũng có tiếng sấm rền, đất ruộng sụt xuống rộng 60 thước, sâu 6 thước. Hoàng đế Gia Long băng hà ở điện Trung Hòa, thọ 58 tuổi. Chương 3. Nguyễn biết tin hoàng đế Gia Long băng hà rất muộn. Sau khi làm xong việc phần mộ ở quê, Nguyễn ra Thái Bình thắp hương trên mộ của Đoàn Nương, rồi sang Bắc Ninh thắp hương viếng mộ mẹ, mộ anh Trừ, đến chơi Nguyễn Hành, Phạm Quý Thích. Điều làm Nguyễn ngạc nhiên nhất là không ngờ đoạn trường Tân Thanh của Nguyễn được cả giới nho sĩ và cả những người dân quê lam lũ thích và thuộc đến thế. Các nho sĩ truyền nhau đọc chép rồi bình phẩm, đám dân giả thì lúc hội hè, lúc đi cấy, đi hát cũng kể cho nhau nghe. Có lần trên chuyến đò dọc từ Ngàn Phó về Vĩnh Doanh, Nguyễn xuôi thuyền cùng các cậu học trò và mấy bà, mấy cô buôn chay, chạc cáu, cao trầu. Khi thuyền đậu, một cô rời thuyền lên bến. Người dân quê Nghệ mặc váy, khi bước chân xuống váy vướng vào cọc chèo, tóc lên, lộ lộ phần thân dưới thắt lưng cô gái. Một cậu thư sinh ngồi trên mái thuyền nhìn thấy liền đọc: rõ ràng trong ngọc trắng ngà, dây dây sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Thật hóm hỉnh, nào ngờ cô gái má ửng đỏ kéo váy xuống và đọc rằng trăm năm mới một lần, hé gương cho khách hồng trần được soi. Thật thông minh mà cũng thật dữ dội, cậu học sinh và mấy bạn ngượng ngùng ớ người ra. Cô gái mỉm cười liếc nhìn tình tứ, còn Nguyễn thì sung sướng quá đỗi. Nhiều người hiểu Nguyễn, thơ Nguyễn đến với nhiều người. Trung tuần tháng Chạp, Nguyễn đến nhà Nguyễn Hành. Đêm ấy, Hành đưa Nguyễn đến xem một làng chèo đang tập vở Kim Vân Kiều. Hành cho biết ở Thăng Long, Bắc Ninh, nhiều làng đã diễn chèo Kiều. Nguyễn xúc động khi nghe những lời chèo với các làn điệu được cải biên từ đoạn trường Tân Thanh. Hành đã đi xem nhiều đêm diễn ở nhiều nơi, đã thấy nhiều người khóc khi Kiều bị hành hạ, hả hê khi Kiều báo ân báo oán. Nhiều người thuộc thơ Kiều bèn nói với Nguyễn: đoạn trường Tân Thanh của chú sẽ còn mãi với con người, giờ cháu mới thực sự thấy văn chương có thể đốt cháy lòng người, làm cho con người yêu thương nhau hơn. Văn chương khi nó chiếm được lòng dân chúng thì nó sẽ bất tử chú ạ, à, chú thật sướng. Hai chú cháu đang hàn huyên thì một người bạn của Hành đến cho hay hoàng đế Gia Long đã băng hà. Nguyễn cảm thấy váng vất, một sự trống vắng dâng lên trong lòng Nguyễn. Đêm ấy, chỉ còn hai chú cháu bên chén trà, Hành dè dặt hỏi chú: thưa chú, như vậy là Gia Long đã đi hết chặng đường của đời mình. Làm việc với ngài 18 năm nay, chú thấy đó là con người thế nào? Suy nghĩ một lát, Nguyễn nói: đó là một con người có chí lớn, có tài kiên trì mà quyết đoán, biết tìm mọi cách để đạt được mục đích của mình. Suy nghĩ kín đáo, hành động thì quyết liệt, lúc tàn nhẫn, lúc thì độ lượng khó lường. Thế thì đó là một hoàng đế giỏi. Giỏi hay không chưa thể nói bây giờ được, nhưng đó là con người có trách nhiệm với quốc gia, với dòng họ của mình, sống giản dị, không xa hoa, không để cho đàn bà can thiệp vào chính trường. Còn đối với kẻ sĩ Thăng Long, Hành đã đi vào vấn đề gây cấn. Nguyễn nhìn cháu. Là con hoàng tộc bị săn đuổi từ lúc hơn 10 tuổi, ngày không được học hành chu đáo. Gần 30 năm chiến trận sống với những kẻ quen gươm giáo, nên ngài vừa thèm kiến thức mà lại sợ kẻ có tri thức. Bị lừa nhiều nên ngài rất đa nghi, vì thế ngài rất dè dặt và luôn cảnh giác với kẻ khác, nhất là người có học vấn, đặc biệt là kẻ sĩ Thăng Long. Đấy là một điều đáng tiếc. Nguyễn Hành không ngờ chú mình lại trả lời thẳng thắn như vậy. Trong con người chú chất chứa bao tâm sự phong phú mà cũng bí ẩn. Hành lặng nhìn chú chờ đợi, uống một ngụm trà, Nguyễn trầm ngâm. Thế nhưng không thể nói ngài là kẻ vô học, ít chữ nghĩa. Từ ngày lên ngôi, ngài luôn chăm lo đọc sách thánh hiền, hiểu biết nhiều mặt mà sắc sảo, thích âm nhạc, hiểu thơ văn. Rồi Nguyễn thuật lại cho Hành nghe cuộc hội ngộ dưới đêm trăng trong Tử Cấm Thành. Nghe xong, Hành lặng đi, hồi lâu mới nói. Thật là con người khó hiểu, nhưng dẫu sao ông ấy vẫn là bậc quân vương lớn. Với chú, ông ấy không là bậc tri âm nhưng cũng có chút tri kỷ. Nguyễn lặng im, trước khi đi ngủ bèn nói với Hành. Việc chính ngoài này coi như được rồi, ngày mai chú về quê, tình hình này chú phải lai kinh sớm. Mồng 2 Tết năm Canh Thìn 1820, Nguyễn lên đường vào kinh, ngày 10 tháng Giêng vào đến Phú Xuân. Hoàng đế Minh Mạng đã lên ngôi ngày mồng 1 tháng Giêng, cả triều đình tập trung vào công việc an táng hoàng đế Gia Long. Bộ lễ bận túi bụi, Nguyễn bị cuốn hút vào công việc. Ngày Tân Mão tháng 4, an táng thế tổ Cao Hoàng đế ở Lăng Thiên Thụ. Tiết Đoan Dương, năm tháng 5. Năm ấy, nhà vua miễn lễ chào mừng cho các quan và ra lệnh cho những cung nhân triều trước ai chưa có con thì về với người thân. Ban đầu, nhà vua định sai làm dãy nhà dài ở sau điện hoàng nhân cho cung nhân ở hết tang. Thế nhưng Lê Văn Duyệt tâu xin theo di mệnh của tiên đế, nhà vua liền cho về. Nguyễn Thị Uyên đến chào Nguyễn, nhìn đứa cháu gầy và già đi nhiều đứng trước mặt mình, lòng Nguyễn xót xa. Bao nhiêu đau khổ mà cháu đã gánh chịu, tuổi xuân rực rỡ đã tàn phai. Nguyễn bước tới đỡ tay cháu đưa lại ghế. Cháu vào được hơn 2 tháng, chú sang thăm thầy mẹ mới biết. Chú cứ nghĩ không bao giờ còn gặp lại cháu. Trước Tết chú có ra thắp hương cho thầy cháu. Mẹ yếu lắm rồi, cháu được về là quý rồi, cố gắng chăm sóc mẹ. Nhìn thần sắc Nguyễn, Uyên biết chú người không khỏe, lòng chú không vui. Bệnh rịn nắm bàn tay gầy của chú. Cháu mong chú giữ gìn sức khỏe, đừng nghĩ nhiều mà hao tổn tâm trí. Khi nào chú về quê, kính nhờ chú thắp nén hương trước mộ ông. Thưa dùm cháu lời tạ lỗi, cháu không thể về viếng ông được. Nhìn đứa cháu xinh đẹp, hiếu thảo ra về, lòng Nguyễn trào dâng bao nỗi buồn, biết mình có còn trở lại quê nhà được nữa không. Dạo này, Nguyễn cảm thấy sức xuống nhanh, tâm trí của Nguyễn lúc yên lúc rối. Nguyễn còn một số việc phải làm, Nguyễn muốn đi thăm ông anh rể Vũ Trinh. Hôm qua, Hoàng đế Minh Mạng sai xóa tên Vũ Trinh và Nguyễn Văn Thành trong bộ Hoàng Việt Luật Lệ mà hai người này đã dày công soạn thảo. Nguyễn lại càng muốn đến thăm Trinh. Không gặp được huynh ấy, ta chết không yên. Hôm sau, Nguyễn lên gặp Phạm Đăng Hưng, thượng thư bộ lễ, để xin nghỉ đi gặp Trinh. Hưng quá đỗi ngạc nhiên. Đến cái tên Vũ Trinh trong bộ luật mà hoàng thượng vẫn xóa đi, nay quan tham tri lại đi gặp, không thiết sống nữa chắc, lại còn xin bổn quan, muốn kéo ta chết cùng ư. Kính thưa quan thượng, kéo quan thượng vào thì hạ quan không dám, chỉ mong ngài cho hạ quan được nghỉ ít ngày vào gặp tế huynh lần cuối cùng. Gặp được, về có chết, hạ quan mới yên. Hưng nhìn vẻ mặt tha thiết của Nguyễn mà lấy làm lạ. Điều gì đã xảy ra trong con người tài hoa, mẫn cán mà nhút nhát này? Sao anh ta lại nghĩ đến chuyện chết? Thế nhưng đi gặp Vũ Trinh lúc này khác gì đưa đầu chịu chém. Hưng nói, quan thâm tri về làm việc đi, đừng nghĩ đến chuyện đó. Thế nhưng đêm ấy về, Hưng lại thấy không yên. Qua mấy năm làm thượng thư bộ lễ, càng ngày càng quý, càng tin Nguyễn, người cộng sự tốt của mình. Về tuổi, Nguyễn nhiều hơn, học chữ thánh hiền cũng hiểu rộng hơn, Tài văn chương thì hơn hẳn thiên hạ, nhưng trong công việc anh ta vẫn giữ đúng khuôn phép. Những việc quan trọng giao cho anh ta làm không có một chút sai sót, chỉ có điều anh ta ít nói, khó hiểu được tâm sự. Thế nhưng Hưng rất quý cách sống của Nguyễn, không bè phái, không tham vọng, không nhòm ngó việc của người khác, sống rất có tình. Anh ấy muốn đi thăm anh rể cũng là điều tốt, điều quý. Sao anh ta lại tha thiết đến thế nhỉ? Có uổng khúc gì chăng? Không, sao anh ta lại nói đến chuyện chết? Nếu mình không cho anh ta đi, lỡ anh ấy chết, lòng không thỏa. Càng ngày sống ở chốn triều đình, chứng kiến bao chuyện, Hưng thấy mình đã làm nhiều điều không phải, thấy sự quả báo sờ sờ nên đâm lo, nghĩ mình phải cố làm việc thiện mà cứu vãn lỗi lầm. Phải tìm cách giúp cho anh ta, đó là người đáng giúp, miễn là phải giữ được mình. Sáng hôm sau, Hưng gọi Nguyễn lên, thân tình nói: "Thầy muốn gặp ai đó là việc của thầy, ít hôm nữa cai bà Quảng Nam ra, ta sẽ cử thầy đi công cán trong đó. Sẽ nói với cai bà cố sức giúp điều gì thầy cần, còn giúp thế nào, đến đâu là tùy hai người. Hãy hết sức bảo trọng, không để bất kỳ ai biết." Nguyễn không ngờ Hưng lại độ lượng đến vậy, liền nói: "Hạ quan muôn vàng cảm ơn thượng quan đã cho phép và lo chu đáo cho kẻ bất tài này." Tuần sau, được giao đi công cán Quảng Nam, Nguyễn lên xe đi cùng đoàn của cai bà Nguyễn Kim Truy. Truy cũng rất quý Trinh, quý Nguyễn. Sau khi việc công đã xong, Truy bố trí cho Nguyễn đi gặp Trinh. Trước khi đi, Truy đưa cho Nguyễn 10 nén bạc. Bác Trinh là người thầy tốt, là viên quan có khí tiết, để rất quý và muốn giúp đỡ nhưng lại sợ phép triều đình. Quan thăm Truy là người nhà, tính cẩn thận, nhờ thưa lại bác ấy, mong bác đừng từ chối thiện tâm của bổn chức. Nguyễn đến nhà một người thân của Truy, có người đợi sẵn ở đó, thay quần áo đóng vai người thợ săn rồi cả hai lên ngựa nhằm phía tây mà đi. Chạng vạng tối, ngựa của hai người dừng chân nơi xóm núi thưa thớt nhà. Người đi cùng dắt ngựa vào một nhà nào đó trong xóm, còn Nguyễn vội rảo bước vào căn nhà lá đơn độc ở dưới chân núi. Trong gian giữa ngôi nhà tranh nhỏ, Vũ Trinh đang ngồi bằn tròn trên tấm phản, ngoảnh mặt về phương bắc lặng lẽ. Không biết bao đêm, bao ngày, Trinh vẫn ngồi chỗ ấy, hướng ấy, kể cả khi dạy học trò. Phương Bắc, nơi quê nhà Bắc Ninh, nơi Thăng Long xưa, nơi cả đời gắn bó, nơi mà hoàng đế Chiêu Thống, vị vua bất hạnh mà Trinh đi đón về và an nghỉ. Người con trai bưng cơm lên, rồi khêu sáng ngọn đèn dầu, thì nghe có tiếng mở cổng. Một người vóc dáng to cao, mang tay nải, nón che mặt đi vào. Trinh quá ngạc nhiên. Ai thế nhỉ? Ai lại đến vào lúc này? Trinh vừa xỏ chân vào đôi guốc mộc, đứng dậy. Dưới ánh đèn, Trinh thấy nét mặt quen quen mà chưa nhớ được là ai. Người đó vội nắm tay Trinh. Tế huynh, Chiêu Bảy đây. Trinh trân trân nhìn Nguyễn, miệng lắp bắp. Thật là đệ đó ư? Thế rồi, từ trong hốc mắt già nua, những giọt nước mắt ứa ra, lăn từ trên gò má nhợt nhạt. Nguyễn ôm lấy mái đầu bạc của Trinh, nước mắt trào ra, từng giọt rơi trên tấm lưng hơi còng của người anh rể. Khi đã bình tâm lại, hai người ngồi bên mâm cơm, nhìn một bát cơm gạo màu sẫm của lúa núi, mấy con tép đồng, một bát canh rau dền, lòng Nguyễn xót xa. Nguyễn mở túi, lấy rượu và thức nhắm, cùng với hai chiếc chén nhỏ mà người đi cùng chuẩn bị sẵn, bày ra. Hơn 3 năm rồi, hai anh em mới được ngồi cùng nhau uống chén rượu. Ngày phát phối đi an trí ở Quảng Nam, Nguyễn cũng không thể đến gặp Trinh. Hai người vừa uống vừa nói chuyện. Sau những câu hỏi hàn huyên về gia cảnh, hai người lại trở lại câu chuyện về thân phận của mình, của bạn bè. Trinh nói, khi đột ngột bị tống ngục, ta lo quá, đem thân vào miệng rồng, ta hiểu sống chết là chuyện thường, cách nhau trong ly tấc, chỉ lo cho hiền đệ. Quyển đoạn Trường Tân Thanh mà rơi vào mấy tay ở bộ hình thì nguy cho đệ lắm. Sau gặp Nguyễn Văn Thành, biết không ai bị bắt thêm mới đỡ lo. Nguyễn định kể cho Trinh nghe đêm Gia Long gặp, nhưng rồi lại thôi, bèn nói. Mới đó mà đã hơn 3 năm, vợ con bác Thành vừa làm dỗ mãn tang. Con cái bác ấy thế nào? Cũng khá vất vả, phải làm đủ mọi nghề để sinh sống. Mấy đứa nhỏ cũng có học hành, nhưng không có đứa nào đi thi, chúng không có chí hướng công danh. Thế mà phải, mà cũng hóa hay, con của kẻ bị cho là phản nghịch muốn công danh cũng không được. Công danh như phụ thân các cháu cũng là tột đỉnh rồi. Làm người dân bình thường yên ổn là hay hơn cả. Con đường công danh gai góc, nguy hiểm mà cũng nhục nhã, bẩn thỉu lắm. Nhìn chọc tập bài của học sinh trên án thư, Nguyễn thăm dò. Nghĩ vậy, dạy học như huynh mà lại hóa hay. Nguyễn không ngờ Trinh nói. Để nói đúng, dạy đạo thánh hiền vẫn là điều hay. Sống với lũ trẻ quê chất phác, nhưng dốt vì không được học, mình mở mang cái đầu tâm tối cho chúng cũng là điều tốt. Chỉ mong chúng đừng có đứa nào học giỏi ra làm quan, không hư thì cũng hoại. Nguyễn nhìn Trinh. Thảo nào mà 3 năm qua, mấy lần ân xá mà không thấy đơn xin của huynh. Xin mà làm gì? Mình là quan đại thần của triều Lê, đi xin triều Nguyễn gia ân. Nguyễn thầm kêu lên. Trời, trong con người huynh ấy vẫn nặng lòng với Lê triều biết bao. Bèn nói, loại ta bị coi thường và trừng phạt nặng là điều dễ hiểu, nhưng con người như Nguyễn Văn Thành mà hoàng thượng không hiểu để phải tự tử thì quá thật. Nhấp một tí rượu, Trinh nói, không phải thế đâu. Ngài hiểu Nguyễn Văn Thành không bao giờ là kẻ phản nghịch, thế nhưng cái chết của Thành cần cho ngài. Thành không uống thuốc độc thì ngài cũng chém, giành được ngai vàng, nhưng ngài biết nhiều nơi nhiều người bất phục, có kẻ muốn làm phản. Thành là vật tốt nhất để cảnh báo, răn đe thiên hạ, để yên lòng bọn võ quan. Tình hình đang lộn xộn, bọn quan võ cần hơn. Mỗi chúng ta chỉ là một quân cờ trong bàn cờ quân vương, lúc cần làm vật tế thì bất kỳ ai. Chợt hiểu ra, Nguyễn nói, như vậy Thế huynh là vật tế cho bọn sĩ phu, nhất là sĩ phu Thăng Long. Đúng vậy. Vì vậy mà huynh không buồn, không ân hận, không căm giận. Buồn thì có buồn, vui sao được, nhưng ân hận thì không. Thầy mà thấy trò oan mà không dám bảo vệ thì đó là người thầy tội. Còn giận quân vương ư? Giận mà làm gì, có ích gì? Nghe vậy, Nguyễn thấy vui, nghĩ vậy ít ra ông anh mình sống đỡ cay đắng. Trinh bỗng hỏi Nguyễn, Tần hoàng thượng thế nào, có hơn phụ thân? Chắc là hơn, trí tuệ, cách cai trị, sự hà khắc. Hơn về trí tuệ, về cách cai trị càng tốt, nhưng hơn về sự hà khắc thì dân chúng và quần thần càng điêu đứng. Gà đã cất tiếng gáy canh ba, thời gian không còn nhiều. Nguyễn nói cho Trinh nghe chuyện Minh Mạng xóa tên Thành và Trinh trong bộ luật. Trinh bình thản nói, đó là đòn răng mọi người, Gia Long thế mà vẫn có tình, còn con người này thông minh mà tàn nhẫn thì mọi việc sống chết khôn lường, để làm việc gì cũng phải hết sức cẩn trọng. Nguyễn buồn rầu, đệ còn làm được gì ngoài việc phải làm tốt những việc người khác sai bảo? Trinh không biết nói sao, đưa chén rượu lên môi, Nguyễn chua chát. Mà nghĩ cho cùng, cả trăng lưỡi chúng ta có ai làm được gì? Huynh nói một lời đúng mà bị hủy hoại cả một đời. Cả bộ kinh luân muốn đem giúp đời mà thành vô dụng. Ngô Nhân Tĩnh, Lê Quang Định có bao kế hay dựng nước, chẳng những không được dùng mà người thì phải chết uất, người thì bị chết mòn. Đến như Nguyễn Văn Thành, tài đức công lao đến thế mà phải chết nhục trong đại lao. Nể huynh tài năng tâm đức đến thế mà phải chết oan nơi xóm nhỏ. Và còn bao người tài trí chết mòn ở bao nơi. Nghe Nguyễn nói một mạch giọng đầy nước mắt, lòng Trinh cũng rưng rưng. Nguyễn đang đọc Ai Điếu không phải chỉ cho mình mà cho cả một lớp người. Trinh nói, ngẫm cho kỹ thì không chỉ trang lứa chúng ta, bao đời nay, bao nơi, từ khi có quân vương thì kẻ sĩ luôn bị lợi dụng và luôn chịu thất bại. Thế nhưng, chịu bao nỗi cay cực có được Đoạn Trường Tân Thanh là đệ đã công thành. Ta mừng lắm. Sau cuốn đó, đệ có viết được gì nữa không? Nghe Trinh nói vậy, nhớ đến chuyến về quê vừa rồi, Nguyễn nói, có Đoạn Trường Tân Thanh cũng an ủi đệ phần nào, nhưng càng nghĩ càng đau xót qua những điều được sở mục nơi triều đường. Nhìn Nguyễn Văn Thành chết, muốn viết thêm một Đoạn Trường Tân Thanh về thân phận kẻ sĩ mà không viết được. Nguyễn bèn kể cho Trinh chuyện Gia Long gặp mình, tất cả những gì mình làm, mình viết đều bị theo dõi, rồi buồn bã nói, lúc nào đệ cũng muốn viết, thế nhưng cầm bút lên, cứ nhìn thấy đôi mắt của quân vương độc quyền đầy uy quyền đang theo dõi, xăm soi từng con chữ của mình, không viết được. Đệ đau vô cùng mà không làm sao được, không chạy đâu cho thoát. Đất vua, chùa làng đâu đâu cũng thế cả. Đệ vật vả mà không dám viết, đệ là thằng hèn, đệ là thằng bỏ đi, không viết được gì, đệ không thiết sống nữa. Trình ái ngại nhìn Nguyễn. Sinh ra ở cõi người, chẳng ai chọn được cha mẹ, chẳng ai chọn được thời thế. Sinh ra thế, thời đã thế, cứ phải cố mà sống đệ à. Không thể làm được gì cho nước, cho dân, thì phải lo cho gia đình mình. Nguyễn kể cho Trinh nghe chuyện về quê, phá vượng mạch phần mộ thân sinh để con cháu không ném thân vào chốn quan trường. Đệ đã làm tất cả. Gặp được huynh, biết được huynh sống an, chia sẻ được với huynh những điều mình nghĩ mà không thể nói với ai là một trong những điều cuối cùng đệ muốn. Đệ đã trải qua cuộc sống ba triều đại ở nước Nam. Đệ đã sang Trung Hoa khuôn vàng thước ngọc, nhưng thực ra tâm tối, suy tàn. Bây giờ chỉ có nước Phú Lãng Sa mà các vương thượng nói là mọi rợ, độc ác là đệ chưa biết gì. Giá mà biết được họ như thế nào thì đệ nhắm mắt được ngay. Trinh trầm ngâm. Ông cho con cháu làm quan là việc làm đúng. Con hiểu Phú Lãng Sa thì không cần. Ở cái xứ con không thờ cha cúng mẹ, chắc là mọi rợ đói khổ lắm, họ mới sang đây đi đánh thuê kiếm ăn. Hiểu thêm, buồn thêm, chứ ai làm được gì trong cõi người này. Tân hoàng thượng như vậy, càng phải cẩn trọng, rất cẩn trọng. Để đến huynh, huynh mừng lắm, nhưng liều quá. Em có thiết sống nữa đâu. Anh em nhà đệ mấy ai qua tuổi 53, đệ đã 56 rồi. Gà đã gáy sang canh, đến giờ từ biệt rồi, Nguyễn phải rời vùng này trước khi trời sáng. Nguyễn đứng dậy, tần ngần, nắm chặt bàn tay gầy gò của Trinh. Huynh có cần điều gì để nói với cai bạ? Trinh ứa nước mắt. Huynh muốn được về chết ở quê nhà. Giọng Trinh trầm buồn như từ cõi xa xăm vọng về. Nguyễn thấy lòng mình thắt lại. Chao ôi, một bậc tài hoa của một gia đình mấy đời khoa bảng có công lớn với quốc gia, qua cơn dâu bể đã trốn vào cửa Phật là một hòa thượng, là một trong bốn trụ cột của thiền viện Trúc Lâm, tự đem thân vào chốn triều đình phụng sự quốc gia, mong giữ nếp nhà làm đến chức hữu tham tri bộ hình, chỉ vì một câu nói đúng mà bị lưu đày. Giờ đây muốn được như con cáo chết quay đầu về núi mà liệu có được? Nguyễn không biết nói sao, Trinh nói tiếp. Thế nhưng việc đó, đệ và cả cai bạ Quảng Nam cũng không làm được. Có tiếng chim gù trước cửa, người dẫn đường đã gọi. Trinh gỡ tay mình khỏi tay Nguyễn. Đệ hãy bảo trọng, cảm ơn đệ rất nhiều. Nguyễn ôm chặt lấy Trinh một lúc, rồi bỗng rời tay, bước thẳng ra cửa. Trinh đứng nhìn bóng dáng to cao của Nguyễn chìm trong màn đêm, nước mắt lã chã.